Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta được tiếp tục có vinh dự để học lời của Chúa trong sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 124 và là phần số 4 của bài Ân Điển Trong Đoán Phạt. Trong bài học này, chúng ta đã có thời giờ suy niệm về chương trình của Chúa phục hồi liên hệ với dân Do Thái, dân Israel và sự chọn lựa của Chúa để cứu họ và dùng họ trong thời gian đại nạn. Chúng ta cũng đã học về vô số người, hàng hà sa số đã được cứu trong thời gian đại nạn này vì công việc giảng tin lành của những người Chúa đóng ấn chọn lựa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ về ân sủng của sự cứu rỗi Chúa trong huyết của Ngài ban cho trong sự cứu rỗi lần cuối cùng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 9 tới câu số 17. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng trước trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Để kết nối với những phần trước của bài Ân Điển Trong Đoán Phạt, chúng ta chỉ cần nhắc lại lý luận của sứ đồ Phaolô về sự Chúa cứu rỗi và phục hồi dân Do Thái. Trong Roma đoạn 11, sứ đồ Phaolô lý luận rằng dân Do Thái là gốc Olive và hội thánh là nhánh đã được tháp vào gốc này. Khi dân Do Thái bị Chúa kỷ luật và loại bỏ ra khỏi chương trình của Ngài vì họ đã chống nghịch bất tuân, thì Chúa thắp hội thánh vào để làm công việc của Chúa. Nhưng chương trình của Chúa sẽ phục hồi dân Israel, vì đây là giao ước của Ngài. Roma đoạn 11 câu 23, về phần họ, nghĩa là về phần dân Do Thái, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào. Đức Chúa Trời sẽ đem họ trở lại, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi dân Do Thái trở lại. Vì thế, ân điển sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong những ngày cuối cùng, vì cả dân Israel sẽ được cứu, Phaolô viết tiếp, như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Và lý do Chúa tuyên bố trong câu số 27, ấy là sự giao ước mà ta đã lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Đây là lời tiên tri, lời hứa của Đức Chúa Trời và Chúa sẽ làm thành tựu trong ngày cuối cùng. Nhưng không phải chỉ cứu rỗi dân Israel mà thôi và hồi phục họ lại trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa cũng sẽ bảo toàn 144.000 người Do Thái để họ không bị giết chết, nhưng sống qua những bắc bớ khó khăn kinh khủng của thời đại nạn để có thể giảng tin lành và cứu người khắp mọi nơi. Kết quả là vô số người từ mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng sẽ được cứu trong thời gian đại nạn. Cho nên bây giờ, trong sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng, ông thấy một đám đông vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Sứ đồ Giăng thấy hàng hà sa số những người này bây giờ được đứng trước ngôi Đức Chúa Trời và trước chiên con. Đám đông từ mọi sắc dân, mọi nước, mọi thứ tiếng này hiện đang ở trên thiên đàng, dầu thời điểm vẫn còn trong cơn đại nạn. Và lý do của sự có mặt của họ trên thiên đàng được giải thích bởi trưởng lão nói với sứ đồ Giăng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Cho nên chúng ta để ý về định nghĩa của đám đông vô số người này. Họ là những người ra khỏi cơn đại nạn, và họ là những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Nghĩa là họ là những người tuận đạo. Từ lúc đầu của 7 năm đại nạn và trước đó nữa, thì đạo Chúa đã bị bắt bớ và những người tin Chúa đi qua những sự khó khăn càng ngày càng thêm. Nhưng bắt đầu giữa 7 năm đại nạn, tức là sau khi 3 năm rưỡi, thì Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi tất cả mọi người trên thế giới phải tôn thờ mình. Ai không tôn thờ Antichrist sẽ bị giết chết. Cho nên một cơn bắt bớ bùng nổ khắp cả thế giới như đã trình bày ở dưới ấn thứ 5. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ làm. Và bây giờ trong sự mặc khải ở trong đoạn 7, thì sứ đồ Giăng cho biết rằng số người tuận đạo này là vô số không ai đếm được. Họ là những người tuận đạo trong cơn bắt bớ đạo Chúa dưới Antichrist, vô số người từ mọi nước, mọi nơi, mọi dân tộc. Nhưng con số đông của những người tuận đạo này cũng giúp cho chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi Chúa ban cho trong thời gian đại nạn là một sự cứu rỗi rất lớn, chưa từng có. Đức Chúa Trời sẽ cứu tất cả những người mà Ngài định sẽ cứu, và sự cứu rỗi này sẽ được ban cho đến tất cả mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng. Nhưng sự xưng nhận đức tin trong thời gian đại nạn có nghĩa là sự chết chắc chắn. Khải Huyền đoạn thứ 13 đã cho chúng ta biết rằng ai không thờ phượng Antichrist sẽ bị giết. Tin Chúa trong thời kỳ đại nạn là một điều cực kỳ khó khăn. Giá của đức tin chính là huyết mình đổ ra. Nhưng điểm mà vị trưởng lão trên thiên đàng nhấn mạnh với sứ đồ Giăng đó là về một giá đã phải trả cho sự cứu chuộc của đoàn dân vô số đông này. Đó là giá trả của huyết chiên con. Câu số 13. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến. Tôi thưa rằng, lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Chi tiết rất quan trọng này đó là vấn đề phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con được đưa ra để nhấn mạnh rằng tất cả hàng muôn hàng ngàn người được cứu trong thời gian đại nạn thì được cứu bởi huyết chiên con vì họ đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Chúng ta hiểu theo lẽ thường tình thì không thể nào làm áo trở thành phiếu trắng ở trong huyết. Huyết làm cho áo trắng trở nên đỏ, chứ không làm cho một áo dơ trở thành phiếu trắng. Cho nên câu Kinh Thánh này nhắc lại lẽ đạo quan trọng về sự tha tội xưng công bình trong khía cạnh thiêng liêng. Ở đây nói về sự phiếu trắng tội lỗi, tẩy sạch tội lỗi. Và cách duy nhất để có thể tẩy sạch tội lỗi là qua huyết báo của chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là qua sự chết và hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước nói rất nhiều và nói rất thường xuyên về huyết như là tượng trưng của sự sống. Chúng ta thấy nguyên tắc này được bày tỏ trong các câu Kinh Thánh, chẳng hạn như trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 14. Vì sanh mạng sự sống của mọi xác thịt, ấy là huyết nó. Trong huyết nó có sanh mạng sự sống. Trong huyết có sự sống, hay là huyết là biểu tượng đại diện cho sự sống. Trong khía cạnh thuộc linh, tầm quan trọng của huyết đổ ra, sự đổ huyết được Kinh Thánh trình bày rất nhiều lần từ Cựu Ước đến Tân Ước trong rất nhiều câu, gần cả trăm câu, để chúng ta hiểu căn bản của sự cứu rỗi và không lầm lẫn về tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Trong thế giới hiện tại, khi mà vấn đề máu huyết gợi lên những hình ảnh ghê sợ, thì chúng ta là những người được cứu ca ngợi thập tự giá, tôn quý huyết chiên con và tuyên bố rằng đây là câu trả lời cho nhu cầu của toàn thể nhân loại. Kinh Thánh nói rất rõ về huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình ảnh của ân điển và sự nghiêm khắc phán xét của Đức Chúa Trời chung tại một chỗ, hợp tụ lại trung tâm điểm, đó là thập tự giá. Thập tự giá là phán xét, thập tự giá là ân điển, thập tự giá là sự nghiêm nhặt đối với tội lỗi và thập tự giá cũng là sự thương xót đối với tội nhân. Tất cả lẽ đạo về bản chất của Đức Chúa Trời có thể thấy được trong sự thực nghiệm của huyết chiên con đổ ra tại thập tự giá. Tại đây, tất cả mỹ đức của Đức Chúa Trời tụ hợp thành một sự hợp nhất đời đời vinh diệu. Chúng ta sẽ liệt kê ra một số câu Kinh Thánh ở đây để ôn lại tính cách nhiệm màu và nền tảng căn bản của huyết chiên con là phương tiện duy nhất để đem đến sự tha tội và sự cứu rỗi. Như đã nhắc lại, đây là những kẻ đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của chiên con. Tác giả Hebrew nối kết những hình ảnh minh họa qua hệ thống dân tế lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước dưới luật pháp của Môi-se để cho thấy sự cần thiết tuyệt đối của huyết chiên con đời đời cho sự tha thứ tội lỗi của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 9 câu 19 tới câu 22. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và ngàn ngưu tất rải trên sách cùng trên cả dân chúng mà nói rằng, này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn ngươi cũng lấy huyết ấy, rải đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Sứ đồ Phi-e-rơ trong Tân Ước cũng xác định rõ ràng giá của sự cứu chuộc, của sự tha thứ, không phải từ con người hay từ những công đức giá trị chóng qua của con người, nhưng là huyết của chiên con đã đổ ra cho sự cứu rỗi. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18 tới câu 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Sứ đồ Phao-lô cũng cộng thêm lời tuyên bố chắc nịch về sự cứu rỗi trong huyết của Chúa. Huyết Chúa là phương tiện cứu rỗi duy nhất trong ân điển đã được ban cho cách dư dật cho loài người. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 câu 8. Ấy là trong Đấng Christ, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp rằng huyết Chúa đem đến tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho những ai ở trong sự liên hệ với Ngài. Ở trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nhưng sự tha tội, cứu rỗi dẫn đến một sự liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời nhờ huyết chiên con. Trong đoạn 2 câu số 12-13 ông viết tiếp: trong thuở đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là cả ngày trước cách xa, hiện nay nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu Christ, nhờ huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được đem lại gần với Đức Chúa Trời. Một điều căn bản mà huyết chiên con thực hiện trong sự cứu rỗi là đem đến sự hòa bình giữa Đức Chúa Trời và người tội được cứu. Hòa bình không phải chỉ là kinh nghiệm của sự bình an, nhưng có nghĩa là người tội nhân với đức tin nơi huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không còn ở dưới sự thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời nữa. Vấn đề hậu quả tội lỗi đã được giải quyết, vấn đề thành nộ của Đức Chúa Trời ngược lại với tội lỗi và tội nhân đã được giải tỏa, và bây giờ người tội nhân có thể đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Ngài vì đã được tẩy sạch tội lỗi qua huyết của chiên con. Côlôse đoạn 1, 19-20. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa ở trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Nhờ huyết của Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình. Kinh Thánh nói về sự liên hệ giữa người tội được cứu với Đức Chúa Trời đặt căn bản trên huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì trên nền tảng của huyết cứu Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời xưng công bình cho người có tội, nghĩa là xưng rằng người đó không còn trách nhiệm về sự đoán phạt của tội lỗi nữa, được tuyên bố trắng án, được tuyên bố công bình vì tất cả vấn đề tội lỗi đã được giải quyết một lần đủ cả tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nơi Chúa đổ huyết để cứu những người có tội tin nơi Ngài ra khỏi cơn thành nộ đoán xét của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô trong Roma đoạn 5 câu 8 câu 9 nhắc lại cho chúng ta: Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Sự quan trọng của huyết Chúa không thể nhấn mạnh hơn được nữa. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa rằng, đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là đức tin nơi huyết Ngài. Nghĩa là tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập thành của lễ chuộc tội, và hễ ai tin nơi Ngài là của lễ chuộc tội, nghĩa là tin nơi huyết Ngài, thì được xưng công bình. Roma đoạn 3 câu 21-26. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt gì hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Huyết Chúa Giêsu được xem là giá mua linh hồn của người hư mất. Đức Chúa Trời xưng công bình cho những người nào tin nơi huyết Chúa Giêsu, tin nơi sự công bình đã được ban cho qua Chúa Giêsu. Và vì thế huyết Chúa là giá cả mua linh hồn của người hư mất, vì không thể nào trả giá cao hơn. Khi sứ đồ Phaolô nói về hội thánh Chúa thì ông nói về một cộng đồng đã được Chúa mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Khi ông dặn dò răn bảo các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô trong công vụ đoạn 20 câu 28, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Ngài đã mua bằng chính huyết mình, đó là hội thánh của Chúa và đó là trách nhiệm của anh em phải chăm sóc. Vấn đề đổ huyết sinh tế để cứu chuộc, để che đậy tội lỗi là sự dạy dỗ từ bắt đầu trong sáng thế ký cho đến khải huyền. Từ trong sáng thế ký, khi Đức Chúa Trời giết sinh tế để lấy da lông mà mặc cho Adam và Eva, cho đến khi Đức Chúa Trời vượt qua nhà nào có huyết sinh tế nơi mày cửa khi Chúa đoán xét nước Ai Cập, cho đến hệ thống dân sinh tế được luật pháp thiết lập ở dưới Mô-xe. Tất cả chỉ về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và huyết Ngài là huyết chiên con, mở đường cho người tội nhân có thể đến gần được với Đức Chúa Trời trong sự liên hệ mới mẻ, thánh khiết mà Ngài đã ban cho. Tác giả Hebrew tóm tắt lại trong đoạn số 10, câu 19 tới câu 23. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Điều chúng ta làm chứng, điều trông cậy chẳng chuyển lay của chúng ta, đó là chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu mà được dạng dĩ vào nơi rất thánh, vào trong sự hiện diện trước ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên trong sự cứu rỗi ban cho trong thời gian cuối cùng của lịch sử con người, nghĩa là sự cứu rỗi trong thời kỳ đại nạn, thì qua sự mặc khải mà được ban cho sứ đồ Giăng, đây là lẽ đạo được nhắc nhở trở lại cách rõ ràng. Sự cứu rỗi chỉ đến từ huyết chiên con. Đây là những người tuận đạo, và lý do họ được đứng trước ngôi Đức Chúa Trời trên thiên đàng là vì họ là những người ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng mình trong huyết chiên con. Vì không có một chỗ nào bảo toàn chắc chắn hơn là ở dưới huyết của chiên con, như Đức Chúa Trời đã phán dặn dân Do Thái ngày xưa. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 13. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Ngay cả những người tuận đạo trong cơn đại nạn là số hàng muôn hàng ngàn người không thể đếm được, thì cũng không thể nương dựa trên chính huyết của mình, trên sự trung tín tới cuối cùng của mình, trên đức tin của mình về sự cứu rỗi. Sự chết của họ không giải quyết được vấn đề tội lỗi của họ. Dầu họ là những người tuận đạo, sự trung tín cương quyết đến chết của họ, dầu rất đáng khen, cũng không thể nào thành toàn một chỗ đứng trong liên hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính những người tuận đạo vì đức tin này cũng phải nương dựa trên huyết chiên con để có được sự cứu rỗi và sự bảo toàn trước mặt Chúa. Và chỉ vì họ đã được phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con, cho nên bây giờ họ mới có thể đứng trước ngôi Chúa trên thiên đàng trong sự ca ngợi và suy tôn. Muôn người tuận đạo này, cũng như tất cả mọi người được cứu khác, phải tùy thuộc hoàn toàn trên quyền năng và sự công hiệu của huyết vô tội mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời đã ban cho tại thập tự giá. Điều đòi hỏi với họ trong sự khốn khó hy sinh tuận đạo vì đức tin trong thời gian đại nạn cũng là điều kiện đòi hỏi cho tất cả mọi người được cứu, đó là phải phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Phước hạnh của sự cứu rỗi bởi huyết chiên con được nối kết rõ ràng trong lời tuyên bố của người trưởng lão với sứ đồ Giăng trong sự mặc khải, câu số 15. Ấy là vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Ấy là vì đó, vì điều gì? Vì đã được thanh tẩy bởi huyết chiên con. cả một sự mầu nhiệm của quyền năng công hiệu của huyết Chúa được tóm tắt trở lại, ấy là vì đó. Những quyền lợi và đặc ân dành cho những người được thanh tẩy và được cứu bởi huyết chiên con bây giờ được tuyên bố liệt kê rõ ràng trong lời mặc khải ban cho sứ đồ Giăng. Trước hết là được ra mắt Chúa trước ngôi của Ngài. Ấy là vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, nơi vua chúa của loài người ngự, cũng đã bày tỏ nên sự cao trọng và quyền lực của vua đó trước mặt quần thần, huống chi là ngôi Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Ở đây thiết lập vinh dự Chúa ban cho để có thể tham dự trong sự vinh hiển của Ngài và với Ngài. Vinh dự lớn lao vô cùng, trân trọng vô cùng, cao quý vô cùng. Vì chỉ khi nào chúng ta hiểu được sự vĩ đại, toàn mỹ, đời đời, tuyệt đối của Đức Chúa Trời, tuyệt đối cao trọng, tuyệt đối cách xa chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta mới bắt đầu có thể hiểu được, mới có cái quan niệm được về vinh dự mà Chúa ban cho để được phép đến gần Ngài và đứng hầu bên ngôi Ngài. Ân phước thứ hai được kể ra đó là những người được cứu này ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Vinh dự đặc biệt là được hầu việc Chúa. Và để cho thấy tầm quan trọng của đặc ân này, lời mặc khải diễn tả rõ ràng sự hầu việc sẽ là ngày đêm và trong đền Ngài. Lẽ thật này hết sức quan trọng vì dạy dỗ cho chúng ta biết rằng trên thiên đàng không phải chỉ là chỗ mà chúng ta được an nghỉ trong phước hạnh khỏi sự khốn khó trong đời sống trên đất, nhưng cũng là nơi được hầu việc Chúa trong ân điển Chúa ban đời đời. Và sự nối kết ở đây là điều chúng ta cần thấy, đó là ai hầu việc Chúa trung tín trên đất sẽ được hầu việc Chúa phước hạnh trên thiên đàng. Những người tuận đạo này đã hầu việc Chúa, đã chịu khổ vì Chúa tới mức tuyệt đối trên đất, đó là đổ huyết chính mình cho đức tin và sự phục vụ, thì bây giờ phần thưởng của họ là được tiếp tục phục vụ trực tiếp với Chúa ở trên thiên đàng. Tính cách siêu nhiên và đời đời trong sự phục vụ này được bày tỏ trong chữ ngày đêm hầu việc. Đây không phải là sự hầu việc với giới hạn của thời gian, không gian và sức lực như ở trên đất, nhưng đây là sự hầu việc không giới hạn, sự hầu việc hoàn toàn đầy kết quả, đầy phước hạnh và cho toàn cõi đời đời. Và họ được tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa, phục vụ Ngài, trong đền Ngài. Không có nghĩa là phải có một đền thờ trên thiên đàng như chúng ta đã học trong đoạn 4, đoạn 5. Ở đây có nghĩa là đời đời và vĩnh viễn ở trong sự hiện diện của Chúa và trong sự thờ phượng của mọi loài hướng về chính Ngài để thờ phượng Ngài, để hầu việc Ngài trong đền Ngài. Họ là những người được phủ đầy bởi ơn phước của Chúa đã ban cho nên sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải này. Họ sẽ được bảo vệ và chăm sóc bởi chính Đức Chúa Trời. Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúa sẽ phủ lấy họ bằng đền của Chúa, bằng trại của Chúa. Nghĩa là họ sẽ được ở dưới sự bảo toàn trực tiếp của Chúa là Đức Chúa Trời. Đây là ngôn ngữ của người Trung Đông nói về truyền thống hiếu khách đãi khách của chủ. Khi một người được mời vào trại, vào lều của một người chủ là được mời vào trong sự thông công và bảo vệ của người chủ đó. Và thanh danh của người chủ tùy thuộc trên sự tiếp đãi rộng rãi đối với người khách của mình. Cho nên phước hạnh này là được thông công trực tiếp với đấng ngồi trên ngôi, được ở với Ngài trong sự hiện diện vinh hiển và được trực tiếp thông công mặt đối mặt với chính Đức Chúa Trời. Còn có thể nào mà chúng ta tưởng tượng được hay diễn tả được phước hạnh nào lớn hơn hay không? Tất cả khổ đau của thế giới tội lỗi và hậu quả tội lỗi sẽ không còn vương vấn nữa. Trưởng lão nói tiếp với sứ đồ Giăng, chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Chúng ta đã nêu lên đây là kinh nghiệm của những người tuần đạo đã phải đi qua trong thời gian đại nạn vì sự bắt bớ đức tin. Họ đã phải chịu đói, chịu khát, chịu trốn chui, trốn nhủi, không chỗ nơi nương tựa, không nhà, không cửa, không nương thân dưới ánh mặt trời vì đã bị cắt đứt ra khỏi xã hội và bị truy nã giết chóc vì đức tin. Bây giờ đó là chuyện không còn vương vấn nữa. Tất cả những gì ban cho bây giờ trên thiên đàng sẽ vượt cao và vượt xa khỏi kinh nghiệm này và tất cả sẽ đi vào trong quên lãng, không còn đau đớn, khó khăn, buồn bã nữa. Thay vào đó là sự sống đời đời, sự sung mãn dư dật từ chính chiên con. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Chính chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và chính chiên con sẽ đưa chúng đến những suối nước sống. Hình ảnh của sự sống đời đời tuôn chảy tràn đầy như suối nước và đấng chăn chiên hiền lành sẽ nuôi dưỡng và dẫn đưa con dân Chúa trong sự đầy trọn của sự sống đời đời ở bên Ngài. Đấng ở giữa ngôi, ở trung tâm điểm của thiên đàng cũng là đấng chăm sóc những người thuộc về Chúa. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi ở trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trạng của Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Cho nên nhìn trở lại, chúng ta thấy rằng đoạn số 7 của sách Khải Huyền đã giúp chúng ta ôn lại tiến trình lịch sử của chương trình cứu rỗi của Chúa ngay trong những ngày đại nạn, và cho chúng ta thấy những điều rõ ràng. Thứ nhất, Đức Chúa Trời trong bản chất thương xót và thành tín của Ngài sẽ hồi phục và cứu rỗi dân Ngài đã chọn là dân Israel. Cả dân Israel số còn sót lại sẽ được cứu. Và Chúa sẽ bảo toàn cho 144.000 người Do Thái sống phục vụ Chúa không bị bắt hại trong 7 năm đại nạn để rao truyền sự cứu rỗi của Chúa trên toàn trái đất. Thứ hai, sẽ có một mùa gặt cứu rỗi cuối cùng trên khắp mặt đất. Hằng hà sa số những người sẽ được cứu và cũng hằng hà sa số những người tin Chúa sẽ bị tuần đạo, chết vì đức tin. Và đoạn số 7 hé mở sự mặc khải trên thiên đàng để chúng ta thấy được ân sủng trong cơn thành nộ và biết rằng thời kỳ ân điển chỉ còn khoảng khắc tích tắc nữa là chung cuộc. Nhưng với những người được chọn và được cứu thì không bút mực nào có thể diễn tả được phước hạnh đời đời những điều mà Chúa đã dành sẵn cho họ. Vượt qua tất cả những kinh nghiệm tạm bợ trong cuộc đời ngắn ngủi trên đất này, vì họ đã trung tín giữ đức tin trên đất cho nên trong cõi đời đời, Sứ đồ Giăng viết: chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng lưng thề, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời. Thiên thần Gabriel đây nghe Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên tòa trắng Chúa cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đến ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngày Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tuốt gươm đâm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hót ca, bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông ngàn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngài cứu Chúa Giêsu.
Quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cùng trời cao ngất bóng vàng lừng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó.